Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho cái gì? Chứ gì phải biết. Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Công đức của Địa Tạng Bồ Tát tức là công đức hiếu thân tôn sư. Phía trước đã báo cáo với chư vị đồng tu rồi, sau khi diệt độ, tại sao Đức Phật Thích Ca chẳng giao phó việc giáo hóa chúng sanh cho những Bồ Tát khác, mà phải đặc biệt giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát? Tại sao không giao phó cho Quán Thế Âm Bồ Tát? Phía trước đã nói với chư vị rồi, giao cho Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài không làm nổi, giao cho Giang Thù Phổ Hiền thì hai Ngài cũng không làm nổi. Giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho hiếu kính. Hiếu kính là cội rễ. Quán Thế Âm Bồ Tát là hiếu kính phát triển rộng ra. Nếu chẳng có cội rễ thì làm sao phát triển rộng ra? Do đó chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý này. Từ đó bạn mới biết chúng ta học Phật phải học từ chỗ nào. Phải học từ hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Ngày nay xã hội động loạn, nguyên do của sự động loạn này là chỗ nào? Ở chỗ mê mất Địa Tạng, chẳng biết hiếu thân tôn sư. Do đó cội rễ của sự an nguy, trị an, họa hại của xã hội ở tại gia đình. Cội rễ của gia đình, cội rễ là ở tại vợ chồng. Giáo học thế gian và xuất thế gian đều biết đạo lý này, đều tốn rất nhiều tâm huyết để giáo huấn dung bồi cội rễ này. Hy vọng mọi người sẽ giác ngộ. Hai người kết hợp thành vợ chồng chẳng phải là chuyện của hai người, mà đối với xã hội cả hai đều có trách nhiệm. Hai vợ chồng chẳng hòa hợp thì gia đình sẽ rạn nứt, gia đình đổ vỡ thì xã hội sẽ động loạn. Người trên toàn thế giới sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ chịu già lây. Có ai hiểu đạo lý này? Quý vị xem giáo dục của nhà Phật rất quan trọng giáo dục gia đình, giáo dục nhà Nho vậy. Giữ vẹn luân thường, làm tròn trách nhiệm. Ngày nay xã hội động loạn, mọi người đều sơ ý giáo dục gia đình. Cho nên nếu bạn không biết nguyên do gây ra động loạn, gây ra tai họa từ nơi nào, thì bạn làm sao phòng ngừa? Bạn làm sao có thể cứu vãn? Người trong một nhà tụ hội với nhau đương nhiên đều có nguyên nhân. Trong kinh Đức Phật dạy con người tụ hội với nhau có bốn nguyên nhân: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Ân ân oán oán chẳng bao giờ dứt. Đây là chân tướng sự thật. Tại sao con người lại phải tiếp nhận giáo dục? Tại sao lại phải tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền? Vì Thánh Hiền hiểu rõ chân tướng sự thật. Sau khi hiểu rõ thì bạn mới có thể hóa giải được. Dù người trong một gia đình đều vì báo oán mà hợp lại. Tấm gương sáng ở Trung Quốc là vua Thuấn. Mọi người trong nhà vua Thuấn đều vì báo oán mà tụ hợp, chẳng vì báo ân. Cả nhà bất hòa, vua Thuấn có trí huệ, biết tận hiếu, có thể hóa giải oán thù trong nhà, có thể làm cho người trong nhà tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương ái, hợp tác lẫn nhau. Nói theo Phật Pháp thì đây là Bồ Tát. Bồ Tát chẳng tránh né khi gặp oán gia trái chủ, mà sẽ tìm cách hóa giải oán thù. Tránh né chẳng thể giải quyết vấn đề, đời sau kiếp sau cũng sẽ gặp lại, phải đi tìm cách để hóa giải. Do đó oán gia nên giải chứ nên kết. Nhỏ thì người trong một nhà phải có trí huệ, phải nhẫn nại, tìm cách hóa giải. Giải oan mở kết, dung bồi ân nghĩa, thì cả nhà sẽ tự nhiên hòa hợp. Có hòa hợp thì nhà này mới hưng vượng. Việc này có đạo lý của nó. Đây là khái niệm căn bản, quá trình cơ sở trong sự giáo hóa chúng sanh của Địa Tạng Bồ Tát.
Công đức lợi ích, chỉ sử, sanh sử chư Phật Như Lai.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.